Mời quý vị nghe bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay Chủ nhật ngày 28 tháng 5 năm 2023. Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng nay tại tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự hội nghị công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến thương mại vào Hà Tĩnh. Hội nghị do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp tổ chức. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã trao quyết định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh. Cũng sáng nay tại Hà Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Trước đó, Thủ tướng và đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, nơi an nghỉ của hơn 1.800 liệt sĩ cùng phần mộ tập thể các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Tiếp đó, Thủ tướng dự lễ khánh thành công trình cải tạo nâng cấp bảo tàng tỉnh Hà Giang. Thủ tướng mong muốn bảo tàng phát triển chuyên nghiệp, bao trùm, tổng thể, bản sắc và hiệu quả, góp phần xây dựng tỉnh Hà Giang phát triển nhanh và bền vững. Sáng nay, ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã đến dâng hương tại đền thờ Vua Hùng tại thành phố Cần Thơ. Được biết, chiều hôm qua, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã chủ trì hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại Thành ủy Cần Thơ. Theo quyết định, Bộ Chính trị điều động ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, thôi tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh để phân công tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ và chỉ định giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng nay, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ phối hợp cùng các đơn vị tuyển dụng tổ chức Ngày Hội Việc Làm lần thứ 5 năm 2023 với sự tham gia của khoảng 5.000 sinh viên của trường. Có 18 đơn vị là các sở y tế, bệnh viện, công ty dược thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long và một số tỉnh miền Đông Nam Bộ tham dự. Ngày hội đã mang đến hơn 2.000 cơ hội việc làm cho các khối ngành bác sĩ đa khoa, điều dưỡng, hộ sinh, cử nhân xét nghiệm. Năm 2023, trong các trường đại học có đào tạo ngành sức khỏe có 4 trường sử dụng tổ hợp có môn văn để xét tuyển vào ngành y khoa. Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức lên tiếng. Bà Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ rà soát tổng thể phương thức tuyển sinh của các trường. Trong trường hợp cần thiết sẽ yêu cầu các cơ sở đào tạo liên quan báo cáo, giải trình về những vấn đề mà xã hội quan tâm. Còn theo Bộ Y tế, các cơ sở đào tạo đưa môn ngữ văn vào xét tuyển khối ngành y là quyền của một số trường. Tuy nhiên, cần có phân tích, giải trình rõ ràng, thuyết phục về căn cứ khoa học, thực tiễn về sự cần thiết, lý do phải đưa môn ngữ văn vào xét tuyển. Sáng nay, giải chạy marathon khởi động chiến dịch Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá đã diễn ra tại thành phố Hà Nội. Tại đây là một trong những hoạt động tiêu biểu trong chiến dịch Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử năm 2023. Ngoài giải chạy, còn nhiều hoạt động khác dành cho học sinh sinh viên thanh niên được triển khai trong tuần lễ quốc gia không khói thuốc kéo dài đến hết ngày 31 tháng 5, như cuộc thi thiết kế sản phẩm truyền thông tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử hay tọa đàm tác hại của thuốc lá điện tử trong học đường. Sáng nay, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hầm Thủ Thiêm. Tình huống giả định là một vụ tai nạn giao thông làm rò rỉ nhiên liệu gây cháy trong hầm Thủ Thiêm. Nhiều người bị thương, hoảng loạn tìm lối thoát nạn. Số phương tiện quy động riêng cho diễn tập lên đến gần 90 phương tiện các loại, trong đó có sử dụng các phương tiện tân tiến như robot chữa cháy, xe chữa cháy phá dỡ đa năng. Một đám cháy phát ra từ căn nhà 3 tầng trên đường Lê Sao, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh khiến một người tử vong, hai người bỏng nặng. Khoảng 0 giờ 40 ngày hôm nay, trung tâm chỉ huy của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ BC07, công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận tin báo cháy nhà dân tại địa chỉ trên. Đến 3 giờ 20 phút, đám cháy mới được lực lượng chữa cháy dập tắt hoàn toàn. Toàn bộ gần 400 mét vuông diện tích căn nhà, nội thất bị thiêu rụi, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Trước đó, vào ngày 26 tháng 5, một vụ hỏa hoạn cũng xảy ra giữa đêm tại căn nhà số 99/7/7 đường Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Hậu quả khiến một người chết và một người bị bỏng, thiêu rụi 10/18 mét vuông căn nhà. Liên quan phim Cannes lần thứ 76 đã khép lại với các giải thưởng được giới chuyên môn đánh giá là về đúng tay người xứng đáng được nhận. Năm nay, thêm một lần nữa và danh giá hơn, các nhà làm phim Việt đã nhận được những giải thưởng cao của Liên quan phim Cannes lần thứ 76 và giải Camera Vàng và giải Đạo diễn xuất sắc. Đây là một sự kiện quan trọng đối với những người yêu điện ảnh Việt, đặc biệt là những nhà làm phim trẻ đang mong muốn tìm tòi một ngôn ngữ thể hiện mới và thuyết phục với thế giới. Giải Camera Vàng cho đạo diễn trẻ Phạm Thiên Ân và phim Bên trong vỏ kén vàng, đạo diễn Trần Anh Hùng đạt giải thưởng đạo diễn xuất sắc cho bộ phim Niềm đam mê của Jordan Paulfan. Đây là lần thứ hai đạo diễn Trần Anh Hùng đoạt giải tại Liên hoan phim Cannes. Trước đó, lần đầu là bộ phim Mùi đu đủ xanh với giải Camera Vàng. Tổng thống Mỹ Joe Biden và nghị sĩ hàng đầu của đảng Cộng hòa Kevin McCarthy đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về nâng trần nợ công, ngăn chặn tình trạng vỡ nợ. Thỏa thuận đạt được sau cuộc điện đàm 90 phút giữa hai bên vào ngày hôm qua. Hiện thỏa thuận vẫn đang được đàm phán chi tiết, nhưng sơ bộ sẽ bao gồm nâng trần nợ công trong 2 năm, đồng thời hạn chế chi tiêu trong thời gian đó và thêm một số điều kiện cho các chương trình dành cho người nghèo. Người đàn ông mở cửa thoát hiểm máy bay của hãng hàng không Asiana Airlines hôm 26 tháng 5 có nguy cơ đối mặt với mức án 10 năm tù do vi phạm luật an toàn hàng không. Cảnh sát Hàn Quốc đang đề nghị mức án này, viện dẫn mức độ nghiêm trọng của trường hợp này và nguy cơ đối với chuyến bay. Hôm nay, cơ quan khí tượng Philippines cho biết sau khi càn quét đảo Guam, tâm bão Mawer cách Luzon khoảng 800 km về phía đông, siêu bão đang di chuyển với tốc độ 22 km/h, sức gió tối đa duy trì ở mức 225 km/h. Tại Philippines, bão Mawer được gọi với tên là Betty. Theo các nhà dự báo thời tiết, bão Betty nhiều khả năng sẽ đổ bộ vào phía bắc Philippines và bắt đầu suy yếu vào đầu tuần tới. Cơ quan thời tiết Philippines cho biết, phía bắc đảo Luzon đối mặt với hiện tượng mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất và gió giật mạnh vào ngày hôm nay. Một số khu vực của Philippines cũng được dự báo sẽ có lượng mưa rất to vào sáng ngày 30 tháng 5. Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.